Lớp học này còn mấy bữa nữa mấy con sẽ qua cái lớp chính kiến chuyên tu rồi, không có còn làm bài nữa. Nhưng mà vài tháng còn có mấy bài nữa. Hôm nay thì theo thầy thuyết nghĩ còn có bài tâm xả nữa, tâm từ, tâm bi, tâm nghĩ, tâm xả, còn có bài tâm xả mà còn có tuần lễ nữa. Không biết mấy con làm kịp không, nếu mà kịp thì tới đầu tháng 2 thì chúng ta sẽ vào lớp kính tư duy. Bây giờ nếu mà sắp xếp lớp mà cho mấy con ở lại thì mấy con rất tội, vì vừa rồi thầy có nói chuyện bên Nam á, thì hầu như có nhiều người họ có viết thư đến xin thầy cho họ ở trên lớp cho họ tu, ở lại thì họ thấy họ buồn, họ thấy cũng tội. Thì sự thật ra thì có người thì làm bài thì được, nhưng mà có người thì làm bài chưa đủ cái chánh kiến của mình, chưa đủ để cho mình lên lớp chánh tư duy để mình xả tâm. Nhưng cho ở lại thì rất tội, mà lên thì sợ tu không được, nó có cái khó. Nhưng mấy con ráng, người nào mà tu không được thì phải hỏi kỹ lại thầy cách thức tu để con khéo bị ức chế tâm, coi chứ nó cũng khó. Thí dụ như mình không thấu suốt được một cái lý của một cái niệm nó đang khởi ra, nó mang theo cái âm thanh của thanh trí, cái âm thanh nó nhạo đi nhạo lại, dường như nó không có hay. Theo thầy thiết nghĩ thì mấy con cần trong một tuần nay thì cần phải thưa hỏi kỹ. Còn những người nào mới vào mà tu tập thì mấy con không có làm bài, không có làm bài được. À, không làm bài được thì mấy con phải học lại. Cái gì cái con đường tu nó rất khó, khi mình không hiểu cái chánh kiến, mình không có đủ chánh kiến thì mình xả tâm không được, mà có đủ chánh kiến thì mới xả tâm được. Còn mình tu đại thì mình bị ức chế tâm, dù ít dù nhiều cũng bị ức chế tâm. Mà ức chế tâm thì con đường tu theo đạo Phật thì nó không đúng, phải tu đúng theo đạo Phật thì phải xả tâm, nhưng xả bằng tri kiến chứ không thể xả bằng cách nào khác hơn hết, bằng cái hiểu biết của mình. Cho nên cái lớp chánh kiến là lớp cần thiết, thay vì phải tu tập 1 năm mà thầy hướng dẫn cho mấy con ngắn gọn để trong 4 tháng kết thúc cho cái lớp chánh kiến, vậy cho nó ngắn, vì cái thời gian thì thầy không còn dài lắm, muốn cho nó mau để cho mấy con áp dụng vào cái sự tu tập. Cho nên trong một số bài của mấy con làm thì có người dùng cái chánh tri kiến xả tâm được, còn có một số thì dùng chánh tri kiến xả tâm không được. Ở đây như cô Diệu Quang, cô lớn tuổi rồi nhưng cô làm bài thấy tạm đầy đủ, như cô Diệu Quang nó lên lớp học lớp chánh kiến được. Còn cô Huệ An con cũng tu tập được, con rất cố gắng làm bài, thì thấy bài con cũng làm được, nhưng phải ráng cố gắng hơn. Hôm nay thì con tập về tịnh chỉ cái hơi thở, phải cố gắng. Lớn tuổi mà ráng viết bài như vậy thầy thấy theo cái dàn bài viết thầy thấy rất là tốt. Ở đây mấy con thấy như cô người ăn già rồi, cổ còn cầm cái bút mà cổ viết được những cái bài nói về cái chánh tri kiến của mình, hiểu biết cái sự thật của cái pháp của Phật, như nhân quả hoặc là như tâm từ tâm bi. Cô cũng cố gắng hết sức, chứ còn lẽ ra tuổi cô thì không còn suy nghĩ được những cái điều đó, nhưng bây giờ cô đã làm được. Và đồng thời tôi nghĩ rằng ở trong đây mọi người cũng có thể tu tập được, những người già đều làm được, thì những người trẻ mấy con đều cũng tu tập được để lên lớp chánh tư duy áp dụng vào sự tu tập. người nào được không được thì cũng rồi cũng sẽ biết, bởi vì khi được thì tâm thanh tịnh, thì khi mà tâm thanh tịnh thì nó sẽ có tứ thần túc. Còn nếu mà người nào chưa có tứ thần túc thì trong khi đó thì mới còn bị ức chế tâm. Ở trong cái lớp chánh tư duy này thì nó cụ thể, nó rõ ràng lắm. Bởi vì mình xả tâm, thường thường mình dùng cái tri kiến của mình xả, mỗi một cái niệm khởi ra thì mình dùng tri kiến mình xả, mình hiểu biết cho thấu triệt cái niệm đó nó ở trong cái dục lậu hữu lậu vô minh lậu. Các con nhớ cái dục lậu hữu lậu vô minh lậu. Thay vì nếu mà cái lớp học chúng ta cỡ một năm đó, thì coi như những cái danh từ, những cái từ trong kinh điển mấy con cần phải thông suốt, ví dụ như ngũ triền cái, như thất thiết sử, như tham sân si của ý. Ý mình có, nó có ba cái tham sân si và ngũ triền cái, tham sân si mạn nghi, rồi thất thiết sử thì nó cũng có tham sân si ở trong đó. Do đó mình phải biết phân biệt được những cái tham sân si đó nó ở vị trí nào. Rồi trong cái những cái tướng trạng của nó như thế nào để chúng ta hiểu biết, để chúng ta nắm cho vững. Rồi chúng ta biết cái dục lậu nó như thế nào, rồi cái hữu lậu nó ra sao, và cái vô minh lậu như thế nào. Và từ hôm đó tới nay thì như mấy con học cái lớp chánh kiến á, là chúng ta phá vỡ cái vô minh của chúng ta. Bởi vì cái hiểu của chúng ta đó là minh, minh hiểu đúng như thật, hiểu rõ như thật, hiểu thấu triệt cái lý các pháp như thật. Cái hiểu mà như thật đó, đó chính là minh. Còn cái mà chúng ta chưa hiểu như thật thì đó là vô minh. Cũng như những người nào mà làm bài chưa xong, chưa thấu triệt thì còn vô minh. Còn những người nào mà đã thấu triệt những cái bài mà chúng ta viết nó cụ thể rõ ràng, thấu triệt, đó là chúng ta minh. Còn những người mà chưa hiểu biết thì đó là vô minh. Cho nên trong cái dục lậu hữu lậu vô minh lậu đó, thì cái vô minh lậu ngay từ đầu mà chúng ta đến để phá cái vô minh lậu đó là cái mà chúng ta đang học để triển khai cái tri kiến chúng ta, làm cho chúng ta hiểu biết. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ, vậy mà bước đầu vào mà chúng ta không học lớp chánh kiến thì chúng ta không có trí tuệ, không có sự hiểu biết. Mà không có sự hiểu biết thì chúng ta tu tập gì chúng ta cũng bị ức chế. Còn có sự hiểu biết cho nên chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ xả được tâm của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói giới luật ở đâu thì trí tuệ ở đó, trí tuệ làm thanh tịnh giới luật, và giới luật làm thanh tịnh trí tuệ. Thì các con thấy muốn giữ giới mà không có trí tuệ thì ức chế tâm, mà giữ giới mà có trí tuệ thì không ức chế tâm. Đó nó như vậy. Cho nên câu kinh của Phật nói rất rõ ràng. Mà trí tuệ là cái gì? Là triển khai tri kiến của chúng ta để hiểu biết như thật. Hiểu biết như thật. Chứ từ lâu đến giờ chúng ta chưa hiểu biết như thật. Chúng ta có hiểu biết mà cái hiểu biết của chúng ta nó là tà kiến chứ không phải là chánh kiến. Cho nên nó có những cái sự hiểu biết mà đem đến cho chúng ta đau khổ. Còn hôm nay chúng ta có cái sự hiểu biết, mà sự hiểu biết đó không làm cho chúng ta đau khổ, không làm chúng ta giận hờn, không làm chúng ta phiền não. Đó là cái hiểu biết không đau khổ. Mà cái hiểu biết không đau khổ tức là chánh kiến. Chánh kiến thì phải học, không học làm sao biết. Cho nên vì vậy mà có một số người làm bài rất hay, rất tốt, nhưng có một số người làm bài rất dở, chưa đẹp, chưa đủ. Vì vậy mà cái lớp này hầu hết là chúng ta rất cố gắng để thì triển khai cái tri kiến chúng ta để trở thành cái trí tuệ hiểu biết như thật. Thì mong rằng qua cái lớp chánh tư duy, nếu người nào thấy mình còn thiếu chưa đủ thì hãy cố gắng triển khai cái tri kiến của mình lại, triển khai lại từng cái bài thứ nhất cho đến cái bài cuối cùng của tâm xã của chúng ta để chúng ta thấu triệt. Nhưng mà có cái khó là thầy đã dạy lên lớp chánh kiến, thầy rất là cực khổ, không thể nào kiểm lại những cái bài của mấy con, đọc lại từng cái bài của mấy con. Thì mấy con hãy viết để sau khi qua cái lớp chánh tư duy thầy hướng dẫn cho mọi người tu đến nơi đến chốn, thì thầy sẽ kiểm lại những cái bài của mấy con, kiểm lại, đọc lại bài của mấy con, chịu khó thầy đọc lại. Chứ bây giờ lên cái lớp này thì thầy đâu còn đứng lại cái lớp chánh kiến nữa được. Vì cho mấy con vào lớp chánh tư duy thì thầy phải kiểm tra từng chút cho dưới cái sự tu tập, chẳng hạn nào như trong cái giờ khác như giờ này 7 giờ mấy con ở trong thất tu, thì thầy phải kiểm tra đến coi thử coi sự tu tập của mấy con trong giờ này mấy con ở trong thất như thế nào, tu ra sao, ý tâm như thế nào, cách thức mà độc cư trọn vẹn như thế nào, hoặc là nói chuyện như thế nào. Điều kiện là thầy phải xem xét tất cả, nó cực khổ là phải đi kiểm tra, thì kiểm tra nó cực. Còn cái kiểm tra bài vở của mấy con thì thầy ngồi tại thất của thầy, thầy đọc thì kiểm tra thấy mấy con viết đúng sai và cho mấy con cái dàn bài để cho có mấy con làm không sai và gợi ý cho mấy con để triển khai ý kiến của mình. Còn trái lại thì cái lớp chánh tư duy thầy phải trực tiếp đến thất, đến nơi của mấy con tu tập để xem xét sự tu tập của mấy con, coi giờ đó mấy con tu tập đi kinh hành, hoặc là ngồi nhiếp tâm tu tứ niệm xứ, hoặc là tu pháp thân hành niệm, hoặc là tất cả mọi pháp để kích thích, để xem xét coi mấy con tu tập đúng hay là sai. Do đó nó cực khổ hơn là vì phải đi đến cái nơi của mấy con tu tập để xem xét từng người này cho đến người kia, chứ không có tập trung, không có tập trung vào một cái thiền đường, một cái tổ đường. Vì tập trung chúng ta sẽ tu tập là phải bị động, cho nên tự như ở thất của mấy con. Và đồng thời thì ban đêm á, thì cô Út sẽ giúp thầy thì đến bên nữ, cô sẽ đi để quan sát coi mấy con ngủ thức đúng giờ giấc hay là không. Trong khi mà vào lớp chánh tư duy á, thì buộc lòng á, thì mấy con người nào cũng phải tu đúng 10 giờ mới đi ngủ, 2 giờ thức dậy đồng đều, và giờ nào ra giờ nấy, giờ ngủ thì tắt đèn, mà giờ thức thì bật đèn, chứ không có tu người trước kẻ sau, người thức giờ này, người thức giờ khác, mọi người đều đồng đều 1 giờ, để rồi chúng ta lần lượt chúng ta tăng lên. Thì tăng lên, ví dụ như 11 giờ mới đi ngủ thì 1 giờ chúng ta thức dậy thì mọi người đều phải đồng điều nhau như vậy hết. Thì cái lớp chánh tư duy là cái lớp là tu tập thật sự để xem xét cái sự tu tập của mấy con xả tâm đến chỗ nào, xả đúng hay là xả sai, nó ức chế tâm, rồi cái hôn trầm thì miên mấy con phá bằng cách nào được hay không. Nếu không khéo là tự mình thì mấy con sẽ lười biếng, rồi mấy con sẽ lén ngủ hoặc là tu không chừng. Cho nên có cái sự đôn đốc như vậy, mà nếu mà người nào tu được thì mấy con sẽ tiến lên, mấy con tu tới rốt ráo. Còn người nào mà tu không được thì mấy con sẽ bị hôn trầm thì miên giật tới giật lui, hoặc mấy con sẽ bị những cái ức chế tâm, thì mấy con sẽ bị bệnh nhức đầu, hoặc là rối loạn hô hấp, hoặc là đau bệnh tức lói đủ mọi mặt. Thì như vậy là mấy con sẽ ở lại. Còn những người nào được bình an thì người ta sẽ tiến tới, người ta tu, người ta xả tâm. Cho nên cái khéo léo là biết xả, chứ không ức chế thì nó sẽ bị bệnh, hoặc là bị rối loạn thần kinh nữa. Nó khó trong cái vấn đề mà lớp chánh tư duy này là lớp tu tập thật sự, cho nên nó khó. Vì chuẩn bị lại những cái gì mà chúng ta học mà nó còn thiếu sót thì chúng ta bổ sung thêm cho đầy đủ. Còn những gì mà chúng ta đã học xong mà không thiếu sót thì chúng ta tiến tới tu tập. Thì thầy sẽ kiểm tra, như bên Nam thì ban đêm thầy đi tới đi lui thì kiểm tra coi họ tu như thế nào. Chứ không được mà thầy ngồi trong thất, thầy rảnh ra như ngày thường, mà phải kiểm tra, rồi ban ngày cũng kiểm tra. Bởi vì không có cái sự đôn đốc, không có sự kiểm tra thì mấy con tự tu, mà tự tu thì chưa chắc đã là tự giác mà tu tập của mình chín chắn được. Ở đây hầu hết là ví dụ như bây giờ mấy con ngồi tu tứ niệm xứ mà mấy con luôn tâm một cách sai, mấy con ngồi tu sai thì có thầy đứng sửa ngay liền. Nghĩa là ví dụ như bây giờ mấy con ngồi, mấy con nhiếp tâm, mấy con cúi cổ xuống vậy là có thầy đứng sửa liền. Như vậy để giúp cho mấy con vừa cái tướng của mấy con ngồi thẳng thốt tốt đẹp, và đồng thời khi mà theo dõi từng cái sự nhiếp tâm của mấy con, ví dụ như bây giờ mấy con nhắc tâm thanh tạng an lạc vô sự, rồi mấy con ngồi thầy theo dõi, trong khi mấy con ở trong thất thầy ở ngoài thầy theo dõi từng chút để xem coi mấy con nhiếp tâm như thế nào, ức chế hay là mấy con giữ cái tâm bất động của mình trong sự thanh thản mà không bị ức chế. Thì do đó xem xét, nếu mà mấy con bị ức chế thì thầy bảo đình chỉ là tu gì sai, phải tu như thế này, làm như thế này nó mới đúng. Đó là cái thức hướng dẫn từng người để cho họ biết cách nhiếp tâm để không khéo nhiếp tâm kiểu đó là bị ức chế. Cho nên hôm nay trong cái lớp mà tu học tới lớp chánh tư duy á, thì người nào mà được á, thì sẽ trợ duyên cho họ đi tới nơi tới chốn. Còn người nào không được á, thì mấy con ở lại phải làm những cái bài và tập nhiếp tâm lại cho đúng cách để rồi chúng ta bước lên cái lớp chánh tư duy cho nó đúng cách để chúng ta tu tập cho tiến tới. Chuẩn bị hết những cái tư tưởng chúng ta hoàn toàn tu tập cho nó tốt. Bởi vì cái lớp này nó là cái lớp cũng quyết định để đào tạo những người thân thân giáo. Còn cái lớp chánh tư duy là đào tạo cho mấy con thuyết giáo. Cho nên cái người nào mà làm bài, viết bài, soạn bài mà đủ cái những cái pháp mà các con làm không có thiếu đầy đủ, thì những người đó sẽ đứng lớp, họ sẽ giảng dạy về cái lớp tiếng kiến với mọi người đều được hết. Nghĩa là hiện giờ mấy con trong cái lớp của chúng ta, nam và nữ, có nhiều người đứng lớp dạy được cái lớp chánh kiến được. Bởi vì có những cái bài mà mấy con đã học rồi thì mấy con sẽ đứng lớp mấy con dạy được. Nhưng mà cái thân giáo thì mấy con chưa được, thuyết giáo thì được rồi. Nhưng có người thì đứng lớp chưa được, nên là mấy con đứng lớp dạy chưa được. Còn có người thì đứng lớp dạy được. Theo cái bài vở của mấy con làm thì thầy đã căn cứ vào chỗ đó thì biết mấy con sẽ thuyết giáo được. Nếu mà đứng ra mà để mà thuyết giảng thì chỉ cần bổ sung thêm cho mấy con một số những lời Phật dạy nữa thì mấy con sẽ đứng lớp mấy con dạy rất là vững vàng, không thua kém gì một người nào, một giảng sư nào. Còn về phần thân giáo thì cái lớp chánh tư duy, để nói lên cái lớp chánh tư duy là lớp tu, để nói lên cái phạm hạnh của mình, thì trong cái lớp chánh tư duy, sau khi cái lớp chánh tư duy xong rồi thì bổ sung cho cái lớp chánh tư duy thì mấy con sẽ có những cái lớp chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó là tất cả những cái quan nghi tế hạnh, từ cái ngôn ngữ cho đến cái hành động thân của mấy con thì được học tập trong những cái lớp đó. Thì như vậy thì mới hoàn chỉnh được cái lớp thân giáo của mấy con. Còn cái thuyết giáo thì nó chỉ có lớp chánh kiến mà thôi. Đến đây thì thầy thấy rằng hôm nay bài vở của mấy con có số người dựa vào cái dàn bài mấy con làm bài đều được cả hết, không có gì mà phải nói. Nhưng mà cũng dù sao đi nữa cũng có một số người còn kém, có một số người còn kém. Này, những người được lên cái lớp học chánh tư duy, nhưng mà các con lên lớp học thì các con phải cố gắng ráng hơn nữa mấy con. Như Hải Tâm sẽ được lên lớp học, Mỹ Thiện cũng được lên lớp học, Từ Hạnh cũng được lên lớp học, cô Diệu Quang cũng được lên lớp học. Những cái bài vở cô lớn tuổi nhưng mà cô làm rất là đúng, không có sai. Còn Quản Trí là Từ Đức cũng được lên lớp học. Quản Trí còn phải bổ sung thêm một số bài nữa con cho đặt đầy đủ. Thì vì còn làm pháp vô thường, thân bất tịnh, con bị cái thời gian trễ, phải ráng làm trở lại. Cô Huệ Anh, đây mấy con thấy cái bài của cô Huệ Anh, cô viết bài của cô, tôi viết cũng rất nhiều bài làm đức từ tâm, ngắn gọn rất hay, hãy áp dụng vào sự tu hành thì tâm sẽ được thanh thản an lạc vô sự. Đây cái bài của cô Huệ Anh, cô lớn tuổi rồi cô làm, thầy thấy người lớn tuổi mà làm như thế này là phải cố gắng lắm mới làm được. Cô nói rất hay. Đây bài của cô Diệu Quang, cô cũng lớn tuổi, cô cũng cố gắng làm những bài, do đó cô làm cũng không có bỏ sót bài nào hết. Cô Diệu Đức, con cũng được lên lớp tu học, cố gắng làm hết những bài vở. Quảng Kính còn thiếu bài, con phải cố gắng làm những cái bài kế cho nó xong. liên tịnh con cũng được lên lớp học, nhưng phải cố gắng hơn một chút để xả cho được tâm. Quản kính con cũng còn thiếu bài. Liễu Huệ một có đây không con? Con lớn tuổi rồi phải cố gắng tu con. Con cũng làm bài cũng được, phải ráng cố gắng, lớn tuổi rồi cũng cố gắng dữ lắm. Quảng đạo còn thiếu con, phải làm thêm những bài dở nữa. Mấy con bị một thời gian về ngoài đó cho nên vì vậy mà bài dở còn thiếu. Liễu Nhâm cũng được lên lớp học, con lên đó. Quảng kính Pháp vô thường còn thiếu con. Minh Chánh con làm bài được, nhưng mà con làm thêm bị còn ngắn quá, rồi con làm thêm một số nữa cho nó đầy đủ hơn. Còn ngắn lắm. Từ Đức con cũng lên được cái lớp học chánh tư duy con. Liên tịnh đâu con, có không? Con phải ráng cố gắng đó con, cố gắng lên lớp rồi phải ráng cố gắng xả tâm. Con cũng cố gắng viết, cũng tạm được, nhưng mà phải ráng mới được. Mỹ Thiện thì cứ được lên lớp rồi con. Tịnh Bản thì phải cố gắng con. Những cái bài nào mà con tịnh bản, những bài nào còn thiếu thì chưa làm thì phải cố gắng làm cho được đầy đủ thì mới lên lớp chánh tư duy để mình xả được tâm thôi. Nếu còn thiếu thì mình có cái niệm nào, có những cái tụ về hữu lậu, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu mà nó còn thiếu, tức là cái vô minh lậu mình nó còn đó, thì mình xả nó không hết. Cho nên buộc lòng mình phải học hiểu cho được đầy đủ đó, thì cái vô minh lậu nó không có đó, thì cái dục lậu với cái hữu lậu nó đến thì mình có được cái chánh tri kiến, mình xả được cái dục lậu hữu lậu dễ dàng. Còn nếu cái vô minh lậu mà cái những cái hiểu biết của mình chưa đủ đó thì cái vô minh lậu nó còn đó, thì mình bị ức chế. Mặc dù là mình dừng nó lại, nhưng mà dừng lại phải có cái sự hiểu biết, chứ dừng lại mà không hiểu biết cái niệm đó thì cứ đương nhiên là cái niệm nó bị ức chế. Cho nên buộc lòng mình phải học cho đầy đủ những cái bài vở mà thầy đã cho, để cho chúng ta không còn vô minh lậu, thì chúng ta mới có làm chủ được cái tâm của mình, mới đem lại sự bình an cho tứ niệm xứ. Còn phải cố gắng làm thêm những cái bài nào chưa làm nữa. Cô Sim đã làm bài tâm xả rồi. Tới đây thì cố gắng con viết bài con luận thì đầy đủ lắm. Sau khi cái bài tâm xả rồi đó thì con được lên cái lớp học dùng cái tâm xả này mà tu. Theo thầy thấy cái duyên của con thì có với cái tâm xả khi mà viết bài đó, thì con phải sử dụng cái tâm xả mà tu tập nhiều nhất. Hạnh Từ, con có cái trình độ cũng viết bài cũng được lắm, nhưng mà phải khi mà lên cái cơ thể con nó bị yếu đó, thì con cố gắng để mà vượt qua cái cơ thể để tập tu để xả tâm, chứ nếu không mà bệnh nó chướng ngại lắm, nó sẽ không có tiến tới tu tập được cho rốt ráo. Còn ở đây liễu tâm thanh. Con bài vở của con viết á, con đưa vào những cái mẫu chuyện rất là tuyệt vời ở trong cái các pháp đó, là cách thức để áp dụng để mà xả tâm đó. Con phải tiếp tục, con phải tu tập tâm từ bi hỷ xả, cả bốn tâm hết chứ không phải một tâm. Bởi vì cái sự áp dụng của con có lúc thì áp dụng tâm từ, có lúc tâm bi, có lúc tâm hỷ, có lúc tâm xả. Cho nên thay vì người ta tu một pháp độc nhất thì con phải sử dụng tứ vô lượng tâm, nghĩa là lúc nào thì sử dụng cái tâm lúc nấy để mà xả. Lúc đó con dùng pháp tứ vô lượng tâm là dùng để xả, cho nên có lúc dùng tâm từ để xả, có lúc dùng tâm bi để xả, có lúc dùng tâm hỷ để xả, có lúc dùng tâm xả để xả. Cho nên do cái những cái bài viết của con á, thì thầy thấy con dùng bốn cái pháp một lượt chứ không có thể dùng một cái pháp duy nhất, cho nên con nhớ kỹ để mà áp dụng cho đúng với cái đặc tướng của mình. Diệu tâm, con làm bài đức tâm xả vô lượng đầy đủ để đi đến một tâm thanh thản là vô sự. Con hãy tu về tâm xả, nhưng lúc nào cũng có tâm từ tâm bi luôn luôn có mặt ở một bên với tâm xả. Nghĩa là con tu cái tâm xả, nhưng luôn lúc nào con cũng sử dụng cái tâm từ tâm hỷ tâm bi của con, lúc nào nó cũng ở gần bên tâm xả, nhưng mà chính cái pháp xả đó là chính, còn từ bi hỷ nó là phụ mà thôi. Cho nên lúc nào cần thì con sử dụng cái bi, cái từ, cái bi, cái hỷ, nhưng mà không cần thì luôn lúc nào cũng gặp, mà dùng từ bi hỷ để mà mục đích xả chứ không phải gì khác. Cho nên cái xả là cái pháp chính của con, qua những cái bài viết của con thì thấy là cái tâm xả của con nên sử dụng nó hơn tất cả các pháp khác để cho tâm ly dục giải thoát hoàn toàn. Đến đây bài học cuối cùng của lớp chánh kiến, con lại bắt đầu vào lớp chánh tư duy, nhớ tránh các duyên, sống độc cư cho trọn vẹn, để xả tâm cho thật sạch thì sự tu tập mới mong thành tựu. Ở đây cái lời khuyên của thầy thì thầy mong rằng khi mà bước vào cái lớp chánh tư duy thì con nên dùng cái tâm xả mà tu tập, và cuối cùng thì phải giữ hành độc cư cho trọn vẹn, tránh tất cả các duyên. Khi mà vào cái lớp này thì mấy con thấy nó là cái lớp cần thiết cho cái sự giải thoát chúng ta hoàn toàn, mà không giữ hành độc cư trọn vẹn thì mấy con cũng chỉ tu mất công mà thôi. Bởi vì thầy đã từng tuyên bố là tu tập mà chứng đạo được là hành độc cư là bí quyết thành công của thiện đức. Tâm mà được thanh tịnh, thanh thản an lạc vô sự, mà còn tiếp duyên nói chuyện thì người đó không bao giờ mà có thể thanh tịnh được. Vậy mà cố gắng sống độc cư trọn vẹn thì mấy con mới có mong, mấy con ở lớp chánh tư duy này mới tu tập được. Nhớ nếu mà mấy con lỡ mà vi phạm về độc cư, phá hành độc cư của mình á, thì coi như đương nhiên là mấy con tự rớt xuống lớp chánh kiến rồi, không còn ở trong lớp chánh tư duy. Khi mà con phạm phải một lần thôi, khi mà thầy cho vào cái ngày mùng 1 tháng 2 tới đây á, thì mấy con vào cái lớp mà này mà học á, thì mấy con còn phạm phải cái lỗi đó thì đương nhiên mấy con tự mình đã ra khỏi cái lớp chánh tư duy mà trở về lớp chánh kiến. Đó thì mấy con lượng sức của mình, dù mấy con có tu cách gì mà mấy con phá độc cư rồi thì mấy con coi như là mấy con không có tiến bộ được đâu. Bởi vì nó là cái pháp phòng hộ mà Đức Phật đã từng nhắc nhở chúng ta rất nhiều về vấn đề độc cư. Cho nên phải nhớ kỹ, độc cư là bí quyết thành công của sự tu tập của chúng ta. Nếu mà thiếu độc cư thì không thể được. Cho nên ăn ngủ độc cư, mà ăn ngủ thì nó không có nhầm nhò gì, mà độc cư thì nó là cái bí quyết. Tại sao người ta không nói ngủ là bí quyết? Thay vì chúng ta phá cái si, cái trạng thái ngủ thì nó sẽ minh mẫn mà nó thành tựu, nhưng mà nó không có khó khăn. Nhưng mà đến cái phá cái hôn trầm thì miên cái buồn ngủ thì mấy con thấy nó cũng khó vô cùng chứ đâu phải dễ. Nhưng mà độc cư lại là bí quyết thành công của sự tu tập. Cho nên phải cố gắng vượt qua những cái khó khăn của cái lớp tu học của chúng ta. Nếu không cố gắng thì thầy tin rằng mấy con sẽ không đạt được, mà uổng phí một đời tu. Cho nên tới qua cái giai đoạn này thì độc cư, độc bộ, độc hành chỉ có một mình mà thôi. Rồi để cho mình ngồi mình quan sát từng thân tâm của mình. Và hôm nay nó còn một tuần lễ nữa là chúng ta sẽ bước qua cái giai đoạn lớp mới. Thầy xin nhắc, cái thứ nhất á, là mình phải biết cách tu. Chứ nếu mà không biết cách tu thì mình vô lớp chánh tư duy này như mà mình tu tầm thường, như thường mỗi lần mình tu thì coi chừng mình sai đó. Ở đây cái lớp chánh tư duy như thế này nghĩa là mấy con biết pháp hết rồi, bốn cái pháp đi kinh hành mấy con cũng biết rồi, tức là chánh niệm tỉnh giác mấy con cũng biết rồi, rồi định niệm hơi thở thì mấy con cũng biết rồi, cách thức mà đuổi giận thì mấy con cũng biết rồi, hoặc là hơi thở hoặc là cánh tay mấy con cũng biết hết rồi. Và cái trạng thái mà giữ tâm tứ niệm xứ thanh thản an lạc vô sự mà Đức Phật đã dạy trong định niệm hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi ra thì mấy con cũng biết rồi. Và một phút nhiếp tâm và an trú tâm thì chắc mấy con cũng biết rồi, bởi vì thầy không dạy mấy con nhiều mà chỉ dạy cho mấy con có một phút mà thôi. Thì thầy tin rằng một phút mấy con sẽ làm được những cái điều mà mấy con sẽ đã tập luyện từ hôm đó tới nay. Cho nên khi mà tập tu mà từ hôm đó tới nay á, thì tới cái ngày mà vào cái lớp chánh tư duy á, thì thầy sẽ kiểm tra lại kỹ lưỡng hơn để rồi cho mấy con vào cái lớp chánh tư duy, cho mấy con biết cách cho đúng để cho mấy con tu. Vậy thì từ bắt đầu từ ngày hôm nay mấy con nhớ những cái pháp mà con đã tu, người nào cũng đã có tu tập hết rồi. Cái khó nhất là ở chỗ tứ niệm xứ, ngồi chơi không có tu Phật gì cả nhưng mà rất tỉnh. Các con nhớ rằng tâm định tĩnh nhu nhiếm mới dễ sử dụng. Mình đang tập định tĩnh chứ chưa phải là định tĩnh, đang tập định tĩnh nghĩa là cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi ra, tức là tôi tập định tĩnh. Định tĩnh tôi nhìn cái thân của tôi quan sát cái thân của tôi, đó là tập định tĩnh. Tập định tĩnh không có một cái pháp, không có cái pháp ví dụ như bây giờ định tĩnh trên bước đi gọi là đi kinh hành hay là chánh niệm tỉnh giác, đó là trên bước đi. Định tĩnh trong hơi thở là thấy hơi thở ra vô, định tĩnh trong cánh tay đưa ra đưa vô là cái đó là cái pháp định tĩnh. Còn cái pháp tứ niệm xứ định tĩnh thì nó ngồi đây mà nó lặng lẽ mà nó không tập trung trong một cái nào hết, nhưng mà nó luôn luôn trong thân thọ tâm và các pháp bên ngoài tác động vào thân thọ tâm nó thì nó đều biết, không sai chỗ nào hết. Nghĩa là xảy ra cái gì trên thân thọ tâm của nó thì nó đều biết. Mà làm sao mà tu tập định tĩnh giới một cách mà không có tập trung, cái đó khó. Ngồi chơi mà cái gì xảy ra trong thân của mình biết, biết cái thân này ngồi mệt mỏi nó biết, mỏi chỗ nào nó cũng biết. Thì vậy mà thể khi nó có chướng ngại thì nó sử dụng không còn để chướng ngại trên thân tâm nó nữa, nhưng nó không được quên. Cho nên nói nó tỉnh giác hay là định tĩnh là nó không quên, mà nếu nó quên thì tức là thiếu định tĩnh, thiếu tỉnh giác. Cho nên từ lâu tới giờ mấy con đã tu tập định tĩnh, bây giờ mới áp dụng vào, bây giờ chúng ta áp dụng vào cái thân để mà chúng ta định tĩnh trên thân. Thì ngồi chơi, thí dụ như thầy nhắc tâm thanh tạ an lạc vô sự, rồi bắt đầu thầy ngồi chơi. Nếu mà thầy cứ nhắc nó thì thầy tập trung, thầy ức chế trong cái pháp thanh tạ an lạc vô sự, chứ không phải là thầy ngồi chơi. Còn tại vì thầy nhắc tâm thanh tạ an lạc vô sự, rồi thầy ngồi chơi như thế này. Nhưng mà luôn luôn lúc nào cái tâm của thầy nó cũng quấn quýt ở bên cái thân của thầy, chứ nó không có đi rời ra ngoài. Thầy muốn nói như vậy mà không biết mấy con hiểu không, không biết. Nghĩa là luôn luôn nó đi vòng vòng quanh nó, luôn luôn nó ở bên nó, cũng như một đứa con, một đứa bé nhỏ luôn luôn nó ở bên mẹ nó không có lìa ra. Nó giống như một đứa bé mà nó, đứa con nó không có muốn lìa mẹ nó. Mẹ đi đâu thì nó đi theo đó, mình đi đâu thì cái tâm của mình nó đi theo cái thân của nó. thì nó vô sự chứ nó không có hữu sự gì hết, nhưng mà nó đi đâu thì con nó theo đó, thì thân nó đi đâu, tâm nó đi đâu, thì luôn luôn cái tỉnh thức đó nó luôn luôn nó kèm theo dưới cái thân và cái tâm của nó. Thì mấy con nên tập cái điều kiện này, mà tập cái điều kiện này thì mấy con nhớ nó có ba cái, nó có ba cái cảm thọ mà chúng ta lưu ý. Ba cảm thọ: thọ lạc không chấp nhận, thọ khổ không sợ hãi, thọ bất lạc bất khổ không chấp nhận. Nghĩa là chúng ta ở trong ba cái thọ này chúng ta không chấp nhận, mà chấp nhận có một cái là tỉnh thức ở trên thân. Nghĩa là bây giờ nó thọ lạc, à, bữa nay xong hồi nó an trú, nó thích thú quá, không cần đâu, mà chỉ cần tỉnh thức được ở trên thân nó thôi, đó là cái quan trọng. Cái quan trọng chúng ta cần tỉnh thức, còn những cái khác chúng ta không quan trọng. Hãy nhớ thì không có quan trọng những cái khác, mà chỉ quan trọng có cái tỉnh thức nó mà thôi. Làm sao chúng ta thường biết được cái thân của chúng ta, nó xảy ra một cái gì, cái tâm nó khởi ra cái niệm gì, chúng ta cần biết nó thôi. Chứ chúng ta không có hàm phục, không có ức chế cái niệm, mà để cho nó có niệm. Nó có niệm cũng tốt, mà không niệm cũng tốt. Còn các cảm thọ xảy đến chúng ta không quan tâm, có chúng ta cũng biết, nhưng mà chúng ta không quan tâm, chúng ta coi nó là thường, nó không có quan trọng. Họ là thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ, chúng ta không quan trọng. Cho nên đừng nghĩ rằng bữa nay tôi tốt quá, nghe nó không niệm mà nó an trú, nó sung mãn, nó thích thú lắm, thì bữa khác tôi tu không có. Cái có hay cái không nó không quan trọng đâu, mà cái chúng ta được tỉnh, đừng quên, đừng quên cái thân của chúng ta. Thì hàng ngày ngồi chơi thì thầy nghĩ rằng nếu mà chúng ta nắm được, à, chúng ta cách thức, mà chúng ta biết cách thức tu tập như vậy, thì cái thời gian không lâu đâu. Cái thời gian nếu mà ngồi suốt 7 ngày đêm mà chúng ta tu tập mà tỉnh thức như vậy á, thì chúng ta chứng đạo. Mấy con nhớ trong cái lớp chánh tư duy là như vậy. Bởi vì có niệm mình mới tư duy mình xả, mà không niệm thì làm gì mình xả, có gì đâu xả. Mà mình ngồi chơi mà tỉnh thức như vậy thì thử hỏi nó, cái niệm nó còn bao nhiêu, nó đâu có bao nhiêu. Hơn nữa trong cái lớp tiếng kiến, mấy con tự mấy con cảm nhận ra, từ cái chỗ hiểu biết của mấy con thì những cái tâm tham, à, tâm sân, tâm si, tất cả mọi cái này, cái hiểu biết đó nó đã, cái si của mấy con nó đã dẹp nhiều rồi. Và cái tâm tham, tâm sân nó cũng tự động, khi mà mấy con hiểu được, viết được những cái bài như thế này, tự nhiên cái tâm của mấy con nó cũng xả rất nhiều rồi. Thay vì nó 100% thì bây giờ khi mà cái lớp chánh kiến nó sẽ xả đi phân nửa, nó còn 50%. Cho nên đến cái lớp chánh tư duy mà mấy con giữ được cái tâm mình ngồi bất động đó, ngồi tỉnh thức, định tĩnh trên thân của mình mà bất động, thì nó xả ghê gớm lắm, nó sẽ xả rất nhiều. Mà nó xả rất nhiều thì cái tâm nó mau thanh tịnh thì nó có đủ cái thần lực, nó đủ 4 thần lực để chúng ta sử dụng, mà chúng ta làm chủ sự sinh già bệnh chết. Chứ chúng ta chẳng có tu gì nhiều đâu, tu rất nhẹ nhàng, rất là thoải mái, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Chứ không phải như mấy con thấy là mình phải đi kinh hành, phải đủ cách tự nó tỉnh thì nó không bị hôn trầm thì miên, thì mình ngồi chơi, chứ mình đâu có đi kinh hành chứ chưa nhiều. Tại vì mình chưa có tỉnh, cho nên mình còn mê, cho nên mình còn bị hôn trầm thì miên nó tác động, cho nên mình phải đi kinh hành, mình không dám ngồi một chỗ. Bây giờ mấy con có cái gì mà chưa hiểu biết thì hỏi thêm thầy. Ở đây thì mấy con hỏi thầy, kính bạch thầy, thời khóa tu của con ngày hôm qua Chủ nhật, con tu tập trong tướng đi, có các niệm khởi lên, con tất ý xả, tất ý giống như con chuột trong vi tính, nhấn là nó biến mất, tức là con tu kiểu đó là ức chế tâm. Hết niệm rồi đầu óc con nhẹ nhàng, rỗng rang lắm. Lúc đó mũi con ở bên phải thở như chưa được thông lắm, và cái thân bên phải của con như hơi nghẹn. Con khởi nghĩ mình tắt ý thử. Con mới ví dụ cái mũi bên phải thông hơi, tức thì nó thông liền. Con nói tiếp, cái thân bên phải thông luôn, vậy là hai chỗ đều thông hết. Tán ra con gội đầu, tóc trên đầu con vuốt xuống rụng nhiều, khác thường. Con trong cái vấn đề đó, cái phần đó thì khi mà có niệm mà con tác ý xả mà nó giống như con xả như vậy đó, thì coi chừng nó là bị ức chế. Khi nào mà có cái niệm đó, con mới đưa cái niệm ra, con tư duy nó thuộc về dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Khi mà con hiểu nó là dục lậu, thì ngay mà hiểu nó là dục lậu thì con không chấp nhận theo cái dục đó, vì cái dục lậu là cái ham muốn mà đem đến sự đau khổ. Còn nếu nó hữu lậu thì con tư duy thấy nó là hữu lậu, thì con cũng con thông suốt được cái niệm đó là thuộc về hữu lậu, thì tự nó xả. Chứ còn con tác ý ngang nó thì nó dừng cái các niệm đó lại, thì con bị ức chế. Cho nên con phải sử dụng cái tri kiến của con để xả. Vì vậy mà Đức Phật nói tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó. Cái tri kiến tức là cái trí tuệ đó, nó soi thì nó làm cho con thanh tịnh được cái tâm của con. Bởi vì khi mà mình còn dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu là mình còn phạm giới, mình không thiện pháp, nó đem đến sự khổ đau cho chính mình, bởi vì lậu hoặc mà. Cho nên giới luật ở đâu thì trí tuệ ở đó, tức là tri kiến ở đó. Cho nên tri kiến nó soi vào thì nó bảo vệ được giới luật. Mà giới luật mình giữ gìn được giới luật, tức là mình giữ gìn được thiện pháp, thì cái tri kiến nó lại được thanh tịnh. Hai cái nó bổ sung cho nhau. Cho nên trong khi tu á, thì cái niệm của mình khởi ra mà mình tác ý xuông không á, thì mình bị chế. Cho nên nhớ những lời thầy dạy kỹ, không nên tác ý mà phải nên tư duy. Bởi vì coi như là cái lớp tư duy khi mà có niệm á, thì coi như là mình phải tư duy nó cho thấu triệt nó, để rồi chúng ta mới thật sự xả. Còn chưa thấu triệt mà tác ý ngang mà xả thì chưa, như chúng ta hiểu nó một cách lờ mờ, ví dụ như mình hiểu không có rõ, mình cũng nghĩ rằng đây là dục lậu, đây là hữu lậu, xả đi, không có chấp nhận, mình tác ý ngang như vậy thì nó chưa thấu triệt. Nó đòi hỏi mình phải có sự tư duy, thay vì cái lớp chính tư duy này đó, thì phải thầy phải đứng lớp dạy mấy con, thì từng cái niệm, khi mỗi cái niệm trong đầu mấy con khởi ra nó là một cái đề tài của một bài luận, thì mấy con phải làm cái bài luận, để rồi thầy sẽ chấm cái bài luận đó, coi mấy con luận như vậy, suy nghĩ như vậy đó, có xả được tâm hay chưa. Cho nên cái lớp mà chánh tư duy này á, sau này á, thì mấy con mà đứng lớp mà dạy á, khi mà mình tu xong mình đứng lớp dạy, là mấy con chịu khó trong cái lớp chánh tư duy nó cũng phải một năm, chứ không phải ít. Nhưng vì thầy không có thời gian, cho nên thầy chỉ đến kiểm tra coi mấy con tu tập đúng sai, để con mới xả tâm mà thôi. Rồi thầy còn lo những công việc khác. Còn cái đứng lớp chánh tư duy á, là khi mấy con ngồi tu mà có một niệm thì mấy con mới đưa cái niệm đó ra thành một cái đề tài, rồi mới ngồi lại mà ghi chép lại, suy tư cái niệm đó, cũng như mấy con làm những cái bài luận ở trong lớp chứng kiến này vậy, thì mấy con mới mong là mấy con mới xả nó rốt ráo. Chứ còn con khéo thì mấy con chỉ quán chung chung á, rồi mấy con tác ý để cho cái niệm đó nó không còn hiện ra nữa, nó đi đi, thì mấy con thấy nó trở về cái sự cảm thấy yên. Nhưng mà cuối cùng cái yên đó là cái bình an không niệm đó, nó sẽ trong cái khoảng thời gian đó, chứ nó dậm chân tại chỗ, chứ nó không tiến tới nữa, nó không hết bao giờ, nó không xả hết những cái niệm. Còn mấy con làm rất kỹ, là khi có một cái niệm mà mấy con về, mấy con làm những cái bài luận như cả một năm mười trang, hai chục trang ở trên một cái niệm của mấy con, mấy con bỏ thời gian ra, mấy con tư duy quán xét để viết thành cái bài luận, thì nó sẽ triệt tiêu cái niệm đó rất là dễ dàng. Đó là cái thức tu của cái lớp chánh tư duy như vậy. Nhưng bây giờ thì thầy không có thời gian mà để đứng lớp mà để đọc lại những cái bài của mấy con kia. Nếu mà ở cái lớp học của chúng ta ở 10 người nam và 10 người nữ chừng 20, thì đứng cái lớp dạy chánh tư duy thì nó trọn vẹn lắm, nó bị cái số nó ít. Còn cái này nó đông quá, nó 60 mấy người. Và đồng thời nó cái hôm nay thì cái những người mà dự thính và cái số người mà được tham dự trong cái lớp học 60 mấy người, thì lần lượt chúng ta trở về coi như là gần đủ, còn thiếu 1-2 người nữa, thì cái lớp của chúng ta gần đủ hết. Do như vậy là tuy rằng nó có những cái sự việc nó xảy ra sóng gió, nó có những cái điều kiện làm cho mấy con cũng có rời đi ở trong cái thời gian rời khỏi cái lớp học, cái thời gian 5-10 ngày hoặc là một nửa tháng, một tháng. Nhưng lớp học vẫn tiếp tục học đều đều, không có lúc nào nghỉ. Cho nên mấy con bị rời đi đó thì mấy con thiếu bài vở. nhưng mấy con trở lại thì cố gắng khắc phục để làm bài vở trở lại, cũng là một cái điều tu học để chúng ta cố gắng để bảo vệ cái lớp học chúng ta cho được bình an, đừng có để những cái sự sóng gió nó xảy ra. Bởi vì nó xảy ra điều kiện là buộc lòng nó phải có sự gián đoạn, có sự gián đoạn làm cho mấy con mất thì giờ rất là vô ích. Thầy mong rằng cái lớp học của chúng ta nó sẽ được bình an cho đến khi chúng ta tu chứng. Chứ nếu mà có những cái sự việc gì nó xảy ra, buộc lòng thầy phải bỏ lớp, hoặc là điều kiện đó là điều kiện rất thiệt thòi, không những riêng cho mấy con mà cho những người sau, cho những thế hệ sau rất là thiệt thòi. Vì thầy bỏ là thầy tin rằng trong cuộc đời nay không có người nào mở lớp học tu để chứng đạo, để được làm chủ bốn sự đau khổ. Thầy nghĩ rằng Phật giáo hiện giờ không có người nào có đủ kinh nghiệm mà dạy những cái lớp này. Cho nên nếu mà có những điều kiện sóng gió mà xảy ra thì chắc chắn là sự thiệt thòi, là những người mà đang ngồi trước mặt của thầy đó là những người thiệt thòi thứ nhất. Kế đó là bao nhiêu thế hệ sau này sẽ mất dấu, không còn có cái đường lối mà tu tập đến nơi làm chủ được sự sống chết, và nền đạo đức của Phật giáo cũng không còn nữa nếu có điều kiện xảy ra. Cho nên thầy mong rằng chúng ta hãy thương yêu nhau, lo lắng cho con đường tu, nhất là chúng ta sống đúng cái hạnh nhập cư để chúng ta bảo vệ lớp học của chúng ta trọn vẹn. Nếu mà chúng ta không sống đúng hạnh nhập cư thì lớp học của chúng ta tới cái giai đoạn rốt ráo coi chừng nó sẽ đổ dở, và đổ dở thì coi như là thầy sẽ bỏ cuộc, và bỏ cuộc thì tức là một thiệt thòi rất lớn cho con người ở trên hành tinh, chứ không riêng gì mấy con đâu. Nghĩa là một điều sơ suất của chúng ta sẽ đem lại một sự đau khổ cho muôn người, cho vạn người. Cho nên cố gắng đừng làm một cái điều gì xảy ra để cho lớp học chúng ta được bình an. Và đồng thời từ đây về sau, chúng ta khi mà tốt nghiệp cái lớp Bát Chánh Đạo này xong, chúng ta là những người đã làm chủ được sự sống chết của mình rồi, thì mình đứng ra để mình giảng dạy cho những người khác. Đây là cái lớp mà đào tạo những con người đứng ra dạy đạo, chứ không phải cái lớp này để dạy rồi mấy con sẽ nhập diệt, hoặc là mấy con sẽ coi như là đời quá khổ, mấy con sẽ không có đem cái kinh nghiệm mình ra dạy. Thì mấy con nên nhớ rằng đời khổ thì chỉ có chúng ta mới là giúp cho đời thoát khổ. Thứ nhất là giúp cho mình thoát khổ, thứ hai là giúp cho mọi người thoát khổ. Thì sự tu tập thầy nói như thế này, như cô Huệ Ân là lớn tuổi, sức yếu rồi, nhưng mà khi mà tu tập được làm chủ sự sống chết rồi, cô Huệ Ân còn một giờ phút sống trên hành tinh này, vẫn đem cái khả năng của mình hướng dẫn lại cho con cháu, những người mà thân cận mình. Nếu trong giờ phút mình chưa ra đi, vẫn còn đem lại lợi ích được, chứ không phải riêng có tuổi trẻ mới đi dạy, còn tuổi già thì mình mới thôi. Có nhiều người bên Nam nói với thầy, con thấy thầy cực khổ quá, chắc con tu xong rồi thì con sẽ ra đi, chứ con không có ở lại vì chúng sanh khó độ. Chúng ta đừng có nghĩ như vậy, chúng ta đừng nghĩ vậy. Ở đời khi mà chúng ta biết rằng vì vô minh người ta chưa hiểu, cho nên người ta không có biết đường lối. Chứ nếu mà người ta biết, người ta không có điên gì mà người ta không tu, không có dạy gì mà người ta không tìm con đường giải thoát, tại vì người ta chưa hiểu. Cho nên không phải người ta tu trật tới trật lui tại vì người ta chưa hiểu. Cũng như mấy con chưa hiểu, mấy con tu trật tới trật lui rồi dạy mấy con vì cái thói quen của mấy con ở cuộc sống của mấy con thích nói chuyện tiếp viên, nói chuyện qua lại, đó là cái thói quen của mấy con. Rồi mình thấy những cái điều kiện mà thầy dạy mà mấy con làm không đúng, rồi mình bất mãn, mình nói thầy dạy như vậy mà tất cả tu sĩ không có ai giữ gìn được hết, thì bây giờ con mà làm gì mà con dạy được, thầy dạy còn không được thì con dạy, thà là con tu xong là con ra đi mà thôi. Sự thật mấy con hãy bền chí, mấy con hãy cứu khổ mọi người mấy con. Ví dụ như bây giờ thầy dạy mấy con phạm tới phạm lui, thầy cũng nhiều khi thầy cũng bất mãn lắm chứ không phải không, nhưng mà thầy nghĩ tội quý vị chúng sanh còn mê muội, làm sao trong một ngày mà thắng được cái nghiệp, cho nên còn phải nói chuyện mấy này thế khác, phải tha thứ và thương yêu, phải giúp đỡ. Chứ nếu mà mình bỏ đi thì còn ai để giúp đỡ họ, cuộc đời này khổ mà mình lại bỏ đi thì họ lại còn khổ hơn. Cho nên thầy quyết tâm không bỏ ra đi, mà cố gắng nỗ lực giúp cho mấy con tu cho được. Và sự tu được của mấy con thì nó sẽ là ích rất lớn cho những người sau, cho những thế hệ con cháu của chúng ta sau này phải ráng cố gắng. Bởi vì nghe lời thầy khi lớp chánh tư duy này thì mong rằng mấy con giữ gìn giới, nhất là độc cư trọn vẹn, thì mấy con sẽ là những người sẽ giúp đỡ cho bao nhiêu người khác. Mấy con sẽ làm những công việc lợi ích lớn cho loài người trên hành tinh. Vì cái nhân từ một mình thầy mà bây giờ đã nhen nhóm được một số người, 5-3 người, 10 người, 20 người. Từ 10 người, 20 người sẽ nối tiếp ngọn đuốc, sẽ thắp sáng lên nền đạo đức của Phật giáo. Thì bàn tay của mấy con siết chặt cái bàn tay của thầy sẽ thắp sáng được cái ngọn đèn của Phật Pháp mãi mãi muôn đời. Và loài người trên hành tinh sẽ thoát khổ mấy con. Thoát khổ như thầy hiện giờ, thầy không có một ác pháp nào làm đậm tâm thầy được, thầy biết thầy thoát khổ. Còn với mấy con coi vậy chứ còn chưa thoát khổ đâu. Hở một chút thì mấy con có buồn phiền, mặc dù mấy con xả được, nhưng còn bao nhiêu người người ta chưa biết cách xả, còn mấy con còn biết cách, nhưng mấy con cần còn khổ chứ chưa phải hết, chưa phải hết. Cho nên mấy con còn phải tấn rốt ráo. Mà cái lớp tu rốt ráo bước qua một cái giai đoạn lớp 2 của đạo Phật, mấy con thấy cái lớp chánh tư duy rồi. Nếu mà tà tư duy thì mới con xả tâm sao được, thì có chánh tư duy mới xả được cái tâm, mà xả tâm được thì nó mới là ly dục giải thoát. Các con nghe chánh tư duy, khi mình suy nghĩ đúng thì làm sao tâm mình còn phiền não, làm sao tâm mình còn tham muốn, đó là chánh tư duy. Còn chánh kiến mình mới hiểu thôi thì mình chưa xả, nhưng mà tới lớp chánh tư duy thì đó là lớp xả tâm. Và từng sau đó thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tất cả những cái này đều là đem lại cái sự chân chánh cho cái cuộc sống của chúng ta thôi. Có nhiều, nhưng cái lớp chánh tư duy là quan trọng, bởi vì chánh tư duy thuộc về ý, mấy con thuộc về ý quan trọng lắm. Các con thấy thân khẩu ý, ý là quan trọng vô cùng, mà ý mang cái tính chất nó là tham sân si, mà cái ý tư duy chánh thì tham sân si bị diệt. Con thấy cái lớp chánh tư duy là quan trọng nhất. Nếu mà chúng ta không học lớp chánh tư duy thì làm sao chúng ta có chánh tư duy được, mà không có chánh tư duy thì lấy cái gì mà xả. Nên bây giờ mấy con mới hiểu được như vậy, thì mấy con thấy cái lớp chánh tư duy quan trọng cho cuộc đời tu tập của chúng ta rất lớn. Nhưng cái chánh kiến mà không căn bản thì cái lớp chánh tư duy làm sao mấy con được. Không hiểu đúng thì làm sao tư duy đúng. Cho nên lớp chánh kiến nó căn bản, mà lớp chánh tư duy rất quan trọng cho cuộc đời tu xã tâm. Các con thấy chưa? Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng chưa quan trọng bằng hai cái lớp đầu này của chúng ta đâu mấy con. Cho nên vì vậy mà thầy nhắc nhở đi, bởi vì thầy đã biết nó rõ ràng. Cho nên thầy nhắc nhở mấy con khi bước vào cái lớp chánh tư duy là rất quan trọng, giữ luật cho nghiêm chỉnh, đừng hề vi phạm. Thà là chúng ta chết mà chết đừng phạm giới, sống mà phạm giới sống làm gì mấy con. Tu theo đạo Phật sống phạm giới là hèn, là nhục nhã lắm mấy con. Một người tu sĩ của đạo Phật là phải sống phạm hạnh, tức là giữ luật nghiêm chỉnh, thì như vậy mới xứng đáng. Còn nếu phạm giới thôi đừng làm, đừng làm đệ tử của Phật, đừng làm một tu sĩ Phật giáo mấy con. Cho nên những gì thầy nói mấy con nhớ ghi khắc trong lòng của mấy con, để mấy con đi tiến tới, và cái ngọn đuốc của mấy con sẽ thắp sáng cho mọi người, nó quý vô cùng. Đừng vì một lý do gì mà chúng ta phối chuyện, đừng vì một lý do gì mà chúng ta bỏ cuộc mà hạn tiến tới. Dở thì mấy con ở lại một năm sau, năm sau mấy con cũng tiến lên, chứ không có dở đâu mấy con. Càng ở lại mấy con càng học căn bản nhất, không có gì đâu. Đừng có buồn phiền khi mà mình lỡ mình ở lại, tôi xin ở lại dù 10 năm tôi cũng vẫn ở lại để mà tôi thực hiện. Chứ đừng vì một lý do gì mà mấy con thấy một cái danh hảo, thấy mình ở lại mình buồn phiền rồi mình bỏ mình ra đi, thì điều đó điều tệ lắm mấy con. Mình phải kiên nhẫn, phải bền chí, phải gan dạ. Dù cho 10 năm, 20 năm ở lại, nhưng một ngày nào đó mấy con sẽ chứng đạt. Bởi vì ví dụ như cái lớp chánh kiến mấy con ở lại, thì cái chánh kiến của mấy con được học năm nay, được học mới, năm sau học mới nữa. Trong 10 năm ở trong lớp chánh kiến, nhưng lên lớp chánh tư duy mấy con đầy đủ, mấy con tu rất nhanh, không còn khó. Cho nên mấy con đừng có buồn, đừng có bất mãn. Bây giờ mọi người lên mà tôi không được thì tôi thấy tôi thua sức. Ở đời không phải là cái lớp học của chúng ta là lớp tu, chứ không phải lớp học đời. Cho nên chúng ta không ngại gì cái từ thua sức, mà chúng ta chỉ ngại làm sao tu không được thôi. Chứ còn nếu mà tu được thì chúng ta đừng ngại. Và thời gian chúng ta nỗ lực, chúng ta kiên trì thì chắc không lâu đâu. Thầy nhắc nhở cho mấy con để khi mấy con bị ở lại rồi mấy con bị buồn tủi, mấy con thấy thua sức bạn bè, đồng tu của mình, rồi mình muốn rời khỏi chỗ này, chứ ở đây mặt mũi nào, xấu hổ quá, người ta học trên lớp cao, mình ở lớp dưới thấp, đồng thời cũng vào chung nhau một lớp, mà bây giờ mà học tới lớp chính kiến chính ngữ, còn mình thì không được, mình chỉ còn ở lớp chính, người ta học lớp chính ngữ chính mạng, còn mình còn ở lớp chính kiến, thì mình thấy mình buồn tuổi. Thì các con đừng có nghĩ như vậy, mấy con đừng nghĩ, nhớ những lời thầy dạy, đừng có bất mãn như vậy, mà mình phải kiên trì tập luyện trở lại, kỹ lưỡng trở lại. Mặc dù bây giờ mấy con đã từng làm bài học ở trong chính kiến, nhưng bây giờ các con ở lại, các con làm lại, thay vì bây giờ làm lại cái bài nhân quả thấu màu, thì mấy con có cái tư duy, cái chính kiến của mấy con ở trong cái đầu của mấy con đã có một số hiểu biết rồi, bây giờ làm lại mấy con làm hay hơn. Cũng như có nhiều người đã làm một cái bài nhân quả thảo mộc, bây giờ làm lại thầy thấy cái bài đó nó hay hơn cái bài trước kia làm gì, chứ không phải là mấy con chỉ có bao nhiêu đó đâu, nó là triển khai hay hơn. Cũng như bây giờ mấy con làm cái bài tâm từ rồi, bây giờ mấy con lại làm lại một lần nữa, mấy con sẽ thấy nó hay hơn nữa, nó đầy đủ hơn nữa. Cứ mỗi lần mấy con làm một cái bài thì nó có tăng lên, nó có tăng lên cái sự hiểu biết của mình hơn, và nó sâu sắc hơn, cho nên nó càng ngày càng tiến bộ. Thì đó là cái sự học của mấy con như vậy.